Bốn lớn, tu tập từ từ. Một, tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn cư ngụ ở thành Xá Vệ, Savatthi, trong rừng Kỳ Đà, Jeta, thuộc vườn cấp cô độc, Anathapindika. Hai, lúc bấy giờ, người Bà La Môn, Janussoni, đi ra khỏi thành Savatthi vào giữa trưa bằng một cỗ xe trắng do ngựa bạch kéo. Người ấy thấy du sĩ Bilotika từ xa đi đến, liền hỏi ông ta: Tôn giả Vajrayana đi đâu vào giữa trưa như vậy? Chú thích số 9. Thưa tôn giả, tôi từ chỗ Sa môn Gotama đến đây. Tôn giả Vajrayana nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Sa môn Gotama? Sa môn Gotama có phải là bậc trí tuệ hay không? Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết về trí tuệ sáng suốt của Sa môn Gotama? Chỉ có những vị ngang hàng với ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa môn Gotama. Tôn giả Vajrayana đã ca ngợi Sa môn Gotama với lời ngợi ca tối thượng. Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể ca ngợi Sa môn Gotama? Trong số những vị được ca ngợi thì Sa môn Gotama được ca ngợi như là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Vajrayana thấy được lý do gì để có lòng tin vững chắc như vậy đối với Sa môn Gotama? 3. Thưa tôn giả sử có một người săn voi thiện xảo đi vào khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người ấy sẽ đi đến kết luận, đây quả thật là một con voi lớn. Cũng vậy, khi tôi thấy bốn dấu chân của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Thế nào là bốn? 4. Thưa tôn giả, tôi thấy ở đây có một vài người bác học thuộc dòng quý tộc thông minh, có kiến thức rộng về giáo lý của người khác, sắc bén như người chẻ từng sợi tóc. Họ đi đến chỗ này chỗ kia, bác bỏ quan điểm của kẻ khác bằng biện tài sắc bén của họ. Khi họ nghe nói Sa môn Gotama sẽ viếng thăm ngôi làng này hay thị trấn kia, họ sắp đặt câu hỏi như thế này: Chúng ta sẽ đến gặp Sa môn Gotama và hỏi câu hỏi này. Nếu khi được hỏi như vậy, Sa môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Sa môn Gotama bằng cách này. Và nếu khi được hỏi như thế kia, và Sa môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Sa môn Gotama như thế kia. Họ nghe nói, Sa môn Gotama sẽ viếng thăm ngôi làng này hay thị trấn kia. Họ đi đến gặp Sa môn Gotama và Sa môn Gotama đã chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm các vị này hoan hỷ bằng một bài pháp thoại. Sau khi họ được chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm hoan hỷ bằng một bài pháp thoại, họ không còn đặt câu hỏi như đã định. Thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của ngài? Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân đầu tiên của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. 5. Lại nữa, tôi đã thấy một số người Bà La Môn học rộng, thông minh. Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân thứ hai của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 6. Lại nữa, tôi đã thấy một số gia chủ học rộng, thông minh. Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân thứ ba của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 7. Lại nữa, tôi đã thấy một số sa môn học rộng, thông minh, họ không cần đặt câu hỏi như đã định, thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của Ngài? Thật ra, họ đã xin phép sa môn Gotama cho họ được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và sa môn Gotama đã cho phép họ xuất gia. Sau khi được xuất gia, sống một mình, ẩn cư, tinh cần, nhiệt tâm và quyết tâm, chẳng bao lâu họ tự tri, tự chứng ngay trong bây giờ và ở đây. An trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh mà những người bộ tộc đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Họ nói như sau, chúng ta gần như bị lạc đường, chúng ta gần như bị diệt vong, vì trước đây chúng ta tuyên bố chúng ta là sa môn, mặc dù chúng ta thật sự không phải là sa môn. Chúng ta tuyên bố chúng ta là bà la môn, mặc dù chúng ta thật sự không phải là bà la môn. Chúng ta tuyên bố chúng ta là A-la-hán, mặc dù chúng ta thật sự không phải là A-la-hán. Nhưng bây giờ, chúng ta là sa môn. Bây giờ, chúng ta là bà la môn. Bây giờ, chúng ta là A-la-hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Khi tôi thấy bốn dấu chân của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. 8. Khi nghe nói như vậy, người Bà La Môn Janusoni bước xuống từ cỗ xe ngựa trắng do ngựa bạch kéo, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay cung kính hướng về Thế Tôn vái lạy và nói ba lần lời tán thán như sau. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rất có thể có một lúc nào đó tôi sẽ đến gặp tôn giả Gotama để đàm luận với Ngài. 9. Rồi người Bà La Môn Janusoni đi đến chỗ Thế Tôn và trao đổi lời chào hỏi với Ngài. Sau khi những lời thăm hỏi xã giao chấm dứt, ông ấy ngồi xuống một bên và kể lại toàn bộ câu chuyện giữa ông và du sĩ Bilotika. Sau khi nghe như vậy, Thế Tôn bảo ông ta, này Bà La Môn, nói như vậy thì ví dụ dấu chân voi chưa đầy đủ chi tiết. Để biết thế nào là đầy đủ chi tiết, hãy chú ý lắng nghe những gì ta sẽ nói. Thư vân, tôn giả, Bà La Môn Janusoni vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau. 10. Này Bà La Môn, giả sử có một người săn voi đi vào khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái thấp bé để lại những dấu chân lớn và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cọ xát trên cao. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang và có vài cọ xát trên cao và có dấu do ngà voi cắt chém. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, có vài cọ sát trên cao. Có dấu do ngà voi cắt chém và những cành cây bị gãy, và người thợ săn thấy con voi đực dưới gốc cây hay ngoài trời, đang đi thơ thẩn, ngồi hay nằm, người ấy đi đến kết luận, đây quả thật là con voi đực lớn. 11. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra trong đời là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, đã chứng ngộ với tri kiến tối thắng đối với thế giới này gồm chư thiên, ác ma, phạm thiên, với quần chúng này gồm các sa môn và bà la môn, với các loài trời và loài người, và sau khi chứng ngộ, Ngài đã tuyên thuyết cho những người khác. Ngài thuyết giảng giáo pháp tốt đẹp lúc khởi đầu, tốt đẹp ở phần giữa, tốt đẹp ở phần cuối, với ý nghĩa và cách diễn đạt đúng đắn, Ngài hé lộ cho thấy một đời sống phạm hạnh toàn vẹn và thanh tịnh. 12. Một người gia chủ hay con trai người gia chủ hay một người sanh ở giai cấp khác nghe được giáo pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tin rồi, người ấy suy nghĩ: đời sống gia đình đông đúc và đầy bụi trần, đời sống xuất gia rộng mở, phóng khoáng. Trong khi còn sống ở gia đình, không dễ gì sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và trong sạch như vỏ sò. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 13. Khi đã xuất gia và thành tựu việc rèn luyện và nếp sống của vị tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, vị ấy tránh xa việc sát sanh, dẹp bỏ roi kiếm, sống có lương tâm, có lòng từ, vị ấy sống biết thương xót tất cả chúng sanh. Từ bỏ lấy của không cho, vị ấy tránh xa việc lấy của không cho, chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong nhận những gì được cho, bằng cách không trộm cắp, vị ấy sống trong sạch. Từ bỏ quan hệ tình dục, vị ấy sống độc thân, sống riêng biệt, tránh xa việc thực hành quan hệ tình dục. Từ bỏ nói láo, vị ấy tránh xa việc nói láo, vị ấy nói đúng sự thật, gắn liền với sự thật, chân thật, đáng tin cậy, là người không lừa dối ai trong đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, vị ấy tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không lặp lại ở chỗ kia để gây chia rẽ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không lặp lại ở chỗ này để gây chia rẽ những người kia. Như vậy, vị này đoàn kết lại những người muốn chia rẽ, khuyến khích tình bằng hữu, là người vui thích hòa hợp, hoan hỷ hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, là người nói những lời cổ động cho sự hòa hợp. Từ bỏ nói lời độc ác, vị ấy tránh xa lời nói độc ác, vị ấy nói lời dịu dàng, dễ nghe, dễ thương, thấm tận lòng người. Vị ấy nói lời lịch sự, được nhiều người ưa thích và đẹp lòng nhiều người. Từ bỏ nói lời phù phiếm, vị ấy tránh xa lời nói phù phiếm. Vị ấy nói đúng lúc, nói lời chân thật, nói lời tốt đẹp, nói về chánh pháp và giới luật. Vào đúng thời vị ấy nói những lời đáng ghi nhớ, hợp lý, ôn hòa và lợi ích. Vị ấy từ bỏ không làm hại các hạt giống và cây cỏ. Vị ấy mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn vào buổi tối và không ăn bên ngoài thời gian quy định. Chú thích số 10. Vị ấy từ bỏ múa hát, nghe nhạc và xem trình diễn không thích hợp. Vị ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, trang điểm bằng dầu thơm hay thoa hương liệu. Vị ấy từ bỏ nằm giường cao, giường lớn, Vị ấy từ bỏ nhận vàng bạc. Vị ấy từ bỏ nhận các hạt ngũ cốc sống. Vị ấy từ bỏ nhận thịt sống. Vị ấy từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Vị ấy từ bỏ nhận nô tỳ, trai và gái. Vị ấy từ bỏ nhận dê và cừu. Vị ấy từ bỏ nhận gia cầm và heo. Vị ấy từ bỏ nhận voi, gia súc, ngựa và ngựa cái. Vị ấy từ bỏ nhận ruộng đất. Vị ấy từ bỏ công việc môi giới, đưa tin. Vị ấy từ bỏ công việc mua bán. Vị ấy từ bỏ cân đông, gian lận, bán kim loại giả, đo lường gian dối. Vị ấy từ bỏ nhận hối lộ, lường gạt, lừa đảo và mánh mung. Vị ấy từ bỏ làm tổn thương, giết hại, câu thúc, cướp đoạt, trộm cắp và bạo động. 14. Vị ấy hài lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất thực để nuôi sống và đi bất cứ nơi nào, vị ấy cũng chỉ đem theo y bát mà thôi. Giống như con chim, bất cứ bay đi nơi nào, chim chỉ bay với đôi cánh là gánh nặng duy nhất của nó. Cũng vậy, vị tỷ kheo hài lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất thực để nuôi sống và đi bất cứ nơi nào, vị ấy cũng chỉ đem theo y bát mà thôi. Thành tựu giới uẩn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc do không phạm lỗi lầm nào. 15. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng. Chú thích số 11. Bởi vì nếu vị ấy không chế ngự đôi mắt, các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập. Vì thế vị ấy thực hành cách chế ngự chúng. Vị ấy hộ trì nhãn căn, vị ấy hành trì chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi mùi hương, khi lưỡi nếm mùi vị, khi thân có sự xúc chạm. Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng, bởi vì nếu vị ấy không chế ngự tâm, các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập. Vì thế, vị ấy thực hành cách chế ngự tâm, vị ấy hộ trì ý căn, vị ấy thực hành hộ trì ý căn, thành tựu hộ trì các căn cao thượng này. Vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc trong sáng, không vẩn đục. 16. Vị ấy trở thành một người hành động với sự tỉnh giác khi đi tới, đi lui. Một người hành động với sự tỉnh giác khi nhìn thẳng, nhìn quanh. Một người hành động với sự tỉnh giác khi co tay, duỗi tay. Một người hành động với sự tỉnh giác khi đắp y, mang áo bên ngoài và bình bát. Một người hành động với sự tỉnh giác khi ăn, uống, nhai, nuốt. Một người hành động với sự tỉnh giác khi đi đại tiện và tiểu tiện. Một người hành động với sự tỉnh giác khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói và im lặng. 17. Thành tựu giới uẩn cao thượng này, thành tựu hộ trì các căn cao thượng này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác cao thượng này. Vị ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng. Một khu rừng, dưới gốc cây, khe núi, vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời hay đống rơm. 18. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, ngồi xếp chéo chân, kiết già, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt, từ bỏ tham ái ở đời. Vị ấy an trú với tâm không tham ái, vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái. Chú thích số 12. Từ bỏ sân hận, vị ấy an trú với tâm không sân hận, có lòng từ đối với sự an vui của tất cả chúng sanh. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi sân hận, từ bỏ tâm giật giờ buồn ngủ. Vị ấy an trú với tâm không giật giờ buồn ngủ, hướng tâm về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi giật giờ buồn ngủ, từ bỏ bất an và hối hận. Vị ấy an trú không dao động với nội tâm an tịnh. vị ấy thanh lọc tâm, không còn bất an hối hận, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy an trú, không còn nghi ngờ, không vân vân do dự với các thiện pháp, vị ấy thanh lọc tâm, thoát khỏi mọi nghi ngờ. 19. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại, triền cái, những phiền não làm trí tuệ yếu đuối, xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn còn tâm và tứ. Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Chú thích số 13-20. Lại nữa, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với tịnh tính và nhất tâm, không còn tầm và tứ. Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 21. Lại nữa, bằng cách ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, vị tỷ kheo chứng và trú tam thiền, thân cảm nhận được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 22. Lại nữa, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, và với sự diệt trừ hỷ và ưu, đã cảm nhận từ trước vị tỷ kheo chứng và trú tứ thiền, một trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 23. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại nơi đó ta có tên như thế này, thuộc bộ tộc này, với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này, và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi khác, và ở nơi đó ta có tên như thế này, thuộc bộ tộc này, với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này, và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 24. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn minh, thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ như thế này. Những chúng sanh làm các ác hạnh về thân, khẩu, ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cõi hung dữ, cõi thấp kém, địa ngục. Còn những chúng sanh làm những thiện hạnh về thân, khổ, ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến và làm những nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ được tái sanh vào cõi tốt đẹp, vào thiên giới. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết và tái sanh của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 25. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ, về sự đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy hiểu như thật rằng, đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vị ấy hiểu như thật rằng, đây là lậu hoặc, đây là nguồn gốc của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Tuy thế, vị ấy đang trong tiến trình để đi đến kết luận như vậy. Chú thích số 14. 26. Khi vị ấy biết và thấy như vậy, tâm của vị ấy được giải thoát khỏi những lậu hoặc của dục lạc giác quan, thoát khỏi lậu hoặc của hiện hữu, thoát khỏi lậu hoặc của vô minh. Khi tâm đã được giải thoát như vậy, vị ấy biết được rằng ta đã giải thoát. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đến thời điểm này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Chú thích số 15. Này Bà La Môn, tới thời điểm này, ví dụ dấu chân voi đã đầy đủ mọi chi tiết. Khi nghe như vậy, Bà La Môn bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama đã làm sáng tỏ giáo pháp bằng nhiều cách, giống như Ngài đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, làm hiển lộ những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường, hay dương cao ngọn đèn trong bóng tối để những người có mắt có thể thấy sắc. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến lúc mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Trung Bộ Kinh, Một La Mã, Kinh số 27, Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi, trang 391 đến 408.